Ê giảng kinh. Kinh Tâm Vương nói: chân như Phật tánh lặng trong biển sáu thức, thấy biết chìm đắm sanh tử không được giải thoát. Nói cái chân như Phật tánh nó lặng ở trong biển sáu thức, sắc sáu thức là nhãn nhĩ tỷ thiệt thân ý đó. Bởi nó lặng trong đó mà người ta không biết không thấy, cho nên chìm đắm sanh tử không được giải thoát. Mà lặng ở trong đó mà mình thấy cái nổi mà không thấy cái chìm, phải không? Ngay trong sáu thức có chân như Phật tánh ẩn ở trong đó, lặng ở trong đó mà mình thấy thì thấy cái gì? Thấy sáu thức thôi à, thấy nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, ngay sáu thức đó. Bởi sáu thức nó duyên sáu trần, rồi mình cứ lấy cái đó làm cái gốc cho sáu thức đó là mình, phải không? Còn cái chân như Phật tánh là cái ông chủ thật của mình không biết. Như vậy mình là cái người bội bạc nhất, giống như con trưởng giả bội bạc bỏ cha bỏ mẹ mà đi vậy, phải không? Bỏ cha bỏ mẹ đi rồi sao? Sao hối hận, khổ quá, hối hận mới trở về. Mình ở đây ngày nay cạo đầu ở chùa tu đó là cái chú cùng tử thức tỉnh rồi, phải không? Thấy đi khổ quá rồi, bây giờ mới bắt đầu trở về. Trở về mà dám nhìn cha chưa? Xin đi hốt phân vậy vậy thôi, chứ chưa dám nhìn nữa. Đó là một cái lẽ thật. Bởi vậy nên chúng ta hiểu cho thấu đáo rồi mới thấy con đường tu không phải là chuyện xa vời trên trời trên mây ở đâu đâu, mà nó thực tế vô cùng vô tận. Bây giờ tôi hỏi một câu mà tất cả quý vị thử trả lời coi. Một phút chúng ta ngồi chơi, chứ không nói ngồi thiền, ngồi chơi, thấy trời, thấy mây, thấy cảnh vật mà không có một niệm nào để phân biệt trời mây cảnh vật, thì lúc đó có ta hay không? Có ta mà tại sao nó tôi nghĩ, tôi tính? Thì cái nghĩ tính nó đâu phải là tôi, phải không? Nếu cái khi không nghĩ gì hết mà vẫn thấy vẫn nghe là thực mình, thì cái suy nghĩ không phải là mình. Mà quý vị nghiệm cái không suy nghĩ mà biết đó, nó có chia nhiều thứ không? Nó không có nhiều, phải không? Còn cái suy nghĩ biết đó, thì nó nhiều thứ, nhiều loại lắm. Cái này sinh cái kia diệt, mới giận đó cái là ai chọc gì cười, cười đó là ai nói gì tức giận, nó luôn luôn đổi thay như trong cháu, mà nhận cái đó là mình. Còn cái thường xuyên không bao giờ vắng mặt ở mình là quên. Bởi vậy cái từ chân như Phật tánh lặng trong biển sáu thức rất là thấm, rất là sâu, mà chúng ta quên. Cứ thấy cái nổi thôi, cái lặng không có thấy. Nổi là gì? Nó duyên theo cảnh, thì cảnh này đẹp xấu, đó là cái nổi. Duyên người, người này dễ thương hay khó thương, dân dân cứ theo cái nổi đó mà chạy suốt ngày, từ sớm mai cho tới chiều. Tới chiều bắt nội vài tiếng đồng hồ, bảo dừng lại, không có cho chạy theo cái nổi đó nữa, mà nó chịu dừng không? Ngồi lại mà thỉnh thoảng nó cũng lén, phải không? Nó cũng lén nó chạy ra. Như vậy mới thấy rằng chúng ta dở quá, làm chủ chưa được trọn. Chứ chừng nào đi đứng nằm ngồi mà hoàn toàn nhớ ông chủ, không quên, thì lúc đó khỏi bắt ngồi thiền. Bởi vì cái tu là cái trở về chân thật của chính mình, mà cái chân thật chính mình đó nó sẵn, chứ không phải ở đâu lại, không phải tìm nơi nào. Cho nên chúng ta phải thấy cho tường tận, nhận cho rõ ràng, đừng có bao giờ mê lầm. Nếu ở đây tất cả quý vị, mỗi người nào cũng có một hai phút không suy nghĩ chứ, phải không? Nói ngồi thiền không suy nghĩ đành đi, mà nói ngồi chơi và đương đi, bỗng dưng mình không nghĩ gì hết, thấy người thấy cảnh cứ thấy vậy thôi mà không nghĩ gì hết, thì như vậy không nghĩ không có nghĩa là thiếu mình. Đó. Như vậy thì cái nghĩ là những cái nổi, còn cái không nghĩ là cái chìm. Nó chìm là sẵn, còn nổi thì sinh là diệt. Như vậy thì tất cả chúng ta thấy cho rõ, biết đúng như thật, thì sự tu của mình nó không phải là khó. Tại vì chúng ta cứ chạy theo những cái hư dối ở bên ngoài, rồi tự mình chuốc khổ, rồi mình thấy như sự tu hành nó khó khăn. Thực ra không có cái khó, chỉ là cái quên, phải không? Mê là quên, chỉ vì quên mình theo vật mà thành khó. Chứ nếu nhớ lại mình thì không có cái gì là khó hết. Cho nên ở đây Ngài nói dẫn trong kinh để mà dạy chúng ta, bởi vì trên như Phật tánh lặng trong biển sáu thức thấy biết, cái thấy biết của sáu thức đó, chìm đắm sanh tử không được giải thoát, cố gắng lãnh hội chỗ đó chỗ ấy, giữ chân tâm thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, tự nhiên cùng Phật bình đẳng không hai. Cái câu đó là thật là chi lý, phải không? Giữ chân tâm thì vọng niệm không sanh, tâm ngã sở diệt, ngã sở là chấp mình, chấp người, chấp cảnh đó, nhớ hết. Thì lúc đó mình tự nhiên cùng Phật bình đẳng, Phật cái chân như hay là cái chân tâm bất sanh bất diệt, thì chúng ta cũng có cái chân tâm bất sanh bất diệt là bình đẳng như Phật, đâu có khác. Nha. Như vậy mới thấy rằng giữ chân tâm là một cái điều tối thiết yếu, mà giữa Phật và chúng sanh ai cũng có. Cho nên Phật mới nói ta là Phật đẹp đã thành, các ông là Phật sẽ thành. Như vậy thì ai cũng có khả năng thành Phật, mà vì chúng ta không biết giữ chân tâm cho nên rồi làm chúng sanh. Như vậy thì hỏi tại sao chúng ta làm chúng sanh khổ sở, thì mình nói sao? Tại vì chạy theo cái vọng tưởng của sáu thức cho nên làm chúng sanh. Biết trở lại gìn giữ chân tâm thì đồng với chư Phật không khác. Đó. Một câu hỏi nữa. Chân như pháp tánh đồng một không hai, nếu mê lẽ ra đồng mê, ngộ lẽ ra đồng ngộ, tại sao Phật giác ngộ bản tánh, chúng sanh thì mờ tối, nhân đâu như vậy? Đó. Cái chỗ này để giảng trạch đạo Phật nói chân tự như bản tánh nó khác hơn bên Ấn giáo. Vì Ấn giáo nói rằng tất cả đều có cái gì ngã, từ cái tự ngã đó mà mình tu, khéo tu cái trở về với Phạm Thiên ha, thì trở về với cái Phạm Thiên rồi thì đồng không có khác. Như vậy nó thành nó một. Vì vậy mà đây nó chân như pháp tánh đồng một không hai, nếu mê lẽ ra đồng mê, ngộ lẽ ra đồng ngộ, tại sao Phật giác ngộ bản tánh, chúng sanh thì mờ tối, nhân đâu như vậy? Tại sao đồng mà một bên giác bên mê như vậy? Đáp: từ đây về trước là vào phần bất tư nghì. Bất tư nghì tức là chỗ không thể nghĩ bàn, không phải chỗ phàm phu đến. Vì vì chỗ đó là cái chỗ siêu thoát, không phải dùng cái tâm phàm phu mà biết được. Biết tâm nên ngộ, mất tánh nên mê. Duyên hiệp liền hiệp, nói không thể định, chỉ tin quả quyết gìn giữ tâm mình. À, ngài nói, ngài giải thích cái chỗ đó dùng cái trí phàm mà hiểu mà nhận thì không được, nhưng bây giờ nếu người biết tâm thì người đó là ngộ. Người mất tức là quên mất bản tánh thì đó là mê. Nếu duyên hiệp thì liền hiệp, tức là chạy theo duyên. Tâm tức là vọng tâm, duyên sáu trần thì liền hiệp. Nói không thể định, nó là cái đó tùy theo duyên mà hiệp. Mà hiệp thì mỗi cái hiệp khác nhau. Hiệp với lành sanh cõi lành, hiệp với dữ thì cõi ác. Không thể nào quyết định, chỉ tin quả quyết gìn giữ tâm mình. Gìn giữ tâm mình là cái số một trên hết, không có cái gì bì được. Biết gìn giữ tâm mình là không còn đi theo con đường sanh tử nữa. Đây dẫn kinh Di Ma Cạc nói: không tự tánh, không tha tánh, pháp xưa không sanh, nay cũng không diệt. Ngộ pháp này liền lìa hai bên, vào trí vô phân biệt. Đó, trong kinh Di Ma Cạc nói cái chân tâm đó nó không có tự tánh, không có tha tánh, tức là không có tánh mình, không có tánh người. Pháp xưa không sanh, tức là thời gian trước không có, nay cũng không diệt, hiện giờ cũng không mất. Ngộ được pháp này liền lìa hai bên, không mắc kẹt ở hai bên. Đó là đi vào được cái trí vô phân biệt. Trí vô phân biệt tức là chân tâm chứ gì hết. Thì như vậy nói tới chân tâm là nói cái trí vô phân biệt. Trí vô phân biệt là không biết gì hết, phải không? Nếu không biết gì hết thì sao gọi là trí? Như vậy thì trí vô phân biệt với cái thế gian trí biết rành rã thứ này, thứ nọ, thứ kia, thì hai cái đó nó có khác nhau không? Nếu thế gian biết cái này, cái nọ, kia rành rã, phân tích, mạch lạc, thì đó nói người có trí, phải không? Còn cái trí vô phân biệt này là sao? Nó không phân biệt sao gọi là trí? Đó là cái phải dè dặt. Chứ nhiều khi thế gian lấy cái giỏi phân biệt cho là trí, phải không? Ai mà giảng trạch phân biệt rành rẽ, mình cho người đó là có trí đó, trí khôn ngoan. Còn nếu mà lù khù á thì nói gì? Nói người đó ngu. Nhưng mà trí vô phân biệt có lù khù không? Sao không? Như cá tổ nói, như ngây như ngu đó, phải không? Nghĩa là người tu sống với cái trí vô phân biệt như ngây như ngu. Như ngây ngu là trí hay là ngu? Trí chỗ nào? Lấy cái gì mà gọi nó là trí? Đó, thì khi xưa giảng tôi cũng hay dẫn, hồi xưa cho ông tôi giảng kinh có kể câu chuyện thế này. Một ông hòa thượng rất là đạo đức ở ngoài Quảng Nghĩa, ngài tu có thể là đã được cái định rất thanh tịnh, nhưng mà ngài quên hết trơn à, cái gì cũng quên. Hôm đó đi đám, có người ta mời đi, mà hồi xưa đâu có xe cộ, thì hai thầy trò hòa thượng với chú thị giả đi, đi ngang cái suối cũng hơi nước thì sâu sâu tới ngực, cái thầy thoát quần áo ra để lội qua khỏi rồi cái ngài đi tự nhiên à. Trước thì giả thấy Bạch Hòa Thượng mặc đồ chứ không, nó mặc đồ hả, là đứng lại mặc đồ đó, như ngay như ngu không. Như vậy thì đối với cái hiện tại như là ngay như ngu, người ngoài nói là ngu quá đó. Nhưng mà nói lúc đó tới sắp tới mùa ăn cư thì Chư Tăng mới lập cái chỗ an cư kiết hạ với cái chùa ở dưới chân núi. Rồi tới cái ngày mà sắp an cư, thỉnh Hòa Thượng tới dự. Giờ hỏi Bạch Hòa Thượng, mùa này an cư ở cái vùng này nó có cái gì trở ngại không? Thì ngài nói đâu để chút nữa trả lời. Cái ngày vô trong mùng sổ mùng xuống ngồi thiền, thiền một hồi ra cái ngài nói sắp có lũ lớn và muốn yên thì các ông phải đắp bờ lên tới mấy tấc xung quanh thì mới khỏi ngập, không bị ngập. Mà Chư Tăng lúc đó thì thấy mùa nắng khô rang không có gì hết, họ dễ ngươi sợ ông thầy thì ông nói không có sự thật nên họ không tin, không tin. Mà quả nhiên chừng qua tháng năm cái mưa nó tràn ngập hết trơn, chừng đó họ mới thấy. Như vậy trí hay là ngu?